Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 15 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị những diễn biến trong chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ nước Mexico. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ về lòng thương xót vô biên Thiên Chúa biểu lộ qua bí tích giải tội. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị phóng sự chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Mexico.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã tường thuật, các sinh hoạt ngày đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Mexico đã là cuộc gặp gỡ các giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại dinh quốc gia trong thủ đô Mexico. Lúc 6 giờ rưỡi chiều thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời để gặp gỡ các giám mục Mexico. Ngài đã được các giới chức chính quyền thủ đô tiếp đón và trao chìa khóa thành phố tại quảng trường Zocalo, xây trên các dấu tích của trung tâm chính trị tôn giáo của thủ đô Tenochtitlan của thổ dân Aztechi xưa kia. Quảng trường có thể chứa được 80.000 người. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời được xây trên nơi xưa kia có một đền thờ kính thần Sipe. Đền thờ hiện nay được khởi công xây năm 1657, nhưng đã chỉ hoàn thành năm 1813. Mặt tiền đền thờ có các bức khắc đá cẩm thạch trắng, chính giữa là cảnh Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời, bên trái là cảnh Chúa trao chìa khóa thiên đàng cho Thánh Phêrô, bên phải là con tàu giáo hội. Bên trên đồng hồ có ba bức tượng diễn tả ba nhân đức đối thần: Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Bên trong nhà thờ có 5 gian dọc và 16 bàn thờ cạnh. Vòm nhà thờ vẽ cảnh Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời.
Ngỏ lời với các giám mục, Đức Thánh Cha đã đề cao việc sùng kính Đức Mẹ Guadalupe như linh hồn của dân nước Mexico. Đức Trinh Nữ Gia Ngâm dạy chúng ta rằng sức mạnh duy nhất có khả năng chinh phục trái tim con người là sự hiền dịu của Thiên Chúa. Điều gây thích thú và lôi cuốn, điều khuất phục và chiến thắng, điều mở ra và tháo các xích xiềng, không phải là sức mạnh của các dụng cụ hay sự cứng rắn của luật lệ, nhưng là sự yếu đuối toàn năng của tình yêu Thiên Chúa, là sức mạnh của tình yêu của Thiên Chúa, là sức mạnh không thể cưỡng lại được của sự dịu hiền và lời hứa không trở lại đằng sau của lòng thương xót Ngài. Trong lịch sử dài và đau đớn của dân nước Mexico, với biết bao máu đã đổ ra, với biết bao bạo lực, tôi mời gọi anh em khởi hành từ cung lòng của Đức Tin Kitô có khả năng hòa giải quá khứ với tương lai. Anh em hãy cúi xuống với sự tế nhị và lòng kính trọng trên linh hồn sâu thẳm của dân chúng. Hãy chú ý đi xuống và đọc ra gương mặt mầu nhiệm của họ. Cần phải có một cái nhìn có khả năng phản ánh sự dịu hiền của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Mexico như sau.
Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia.
Anh em hãy là các giám mục, có cái nhìn trong sáng, có linh hồn trong suốt, có gương mặt rạng ngời. Đừng sợ hãi sự trong sáng, giáo hội không cần bóng tối để làm việc. Anh em hãy canh thức, để các cái nhìn của anh em không bị che phủ bởi các bóng tối của sương mù, của tinh thần thế gian. Đừng để cho mình bị hư thối bởi chủ thuyết duy vật tầm thường, cũng như bởi các ảo tưởng quyến rũ của các thỏa hiệp ngầm. đừng tin tưởng nơi các ngựa xe của các pharaoh thời đại ngày nay, bởi vì sức mạnh của chúng ta là cột lửa chẻ đôi nước biển mà không ồn ào. Anh em đừng mất thời giờ và năng lực trong những chuyện phụ thuộc, bép xép và các mưu mô, trong những dự tính nghề nghiệp tiến thân, trong các chương trình bá chủ, trong các câu lạc bộ khô cằn của các lợi lộc hay phe nhóm. Đừng để cho mình bị chặn đứng bởi các lẩm bẩm hay nói xấu. Anh em hãy săn sóc các linh mục, người trẻ, hãy gần gũi với các vùng ngoại biên và các vùng đất buồn thương của các thành phố. Hãy lôi cuốn các cộng đoàn giáo xứ, trường học, cơ cấu cộng đoàn chính trị, các cơ cấu an ninh. Tiếp tục bài nói chuyện với các giám mục, Đức Thánh Cha khích lệ các vị biết đánh giá quá khứ, tái khám phá ra sự khôn ngoan và kiên trì khiêm tốn với các người cha của đức tin của quê hương đã biết hướng dẫn các thế hệ tiếp theo trong việc học hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa bằng cách học và dạy đối thoại với Thiên Chúa. Đặc biệt cần có một cái nhìn hết sức tế nhị đối với các thổ dân và các nền văn hóa hấp dẫn của họ, cũng như thừa nhận phần đóng góp phong phú của họ để chấp nhận căn tính tạo thành một quốc gia duy nhất. Anh em đừng mệt mỏi nhắc nhớ cho dân chúng biết các gốc rễ cố cựu mạnh mẽ, cho phép một tổng hợp Kitô của sự hiệp thông nhân bản, văn hóa và tinh thần đã được tôi luyện trên mảnh đất này. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các giám mục đừng rơi vào sự tê liệt, cống hiến các câu trả lời cũ cho các vấn nạn mới. Quá khứ của anh em là một cái giếng phong phú cần đào sâu vì nó có thể gợi hứng cho hiện tại và soi sáng cho tương lai. Ngoài ra cần đào sâu đức tin và đánh giá cao lòng đạo đức bình dân và rao truyền tin mừng. Thắng vượt cám dỗ xa cách và duy giáo sĩ, lạnh lùng và thờ ơ hay thái độ chiến thắng và tự quy chiếu về mình. Anh em hãy chú ý tới từng người tìm kiếm Thiên Chúa, chú ý tới các linh mục, đừng để cho họ bị cô đơn, bỏ rơi và làm mồi cho tinh thần thế gian. Hãy biết đọc hiểu các khổ đau và khám phá ra các nhu cầu đích thật của con người. Cần sống sự thân tình trong con tim Thiên Chúa. Đức bà Guadalupe chỉ xin một căn nhà nhỏ thánh thôi. Ước chi những người tụ tập nhau trong nhà thờ của chúng ta cảm thấy được thoải mái. Đức bà Guadalupe hiệp nhất người dân Mexico. Chỉ khi biết nhìn lên mẹ, Mexico mới có một cái nhìn toàn vẹn về chính mình. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các giám mục hiểu rằng sứ mệnh của giáo hội đòi hỏi một cái nhìn ôm trọn tất cả. Và chỉ có thể làm được điều này trong sự hiệp thông và việc duy trì sự hiệp nhất giữa các giám mục với nhau, giữa các giám mục và các linh mục và với toàn dân. Ngài cũng xin các giám mục Mexico nghĩ tới vấn đề của người di cư và củng cố sự hiệp thông với các giám mục Hoa Kỳ. Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại tòa sứ thần tòa thánh, vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến vương cung thánh đường Đức bà Guadalupe, cách đó 16 cây số để chủ sự thánh lễ. Đây là đền thánh chính của Mexico và là trung tâm thánh mẫu lớn nhất thế giới, hàng năm có tới 20 triệu tín hữu và du khách hành hương kính viếng. Đền thánh được xây trên nơi Đức Mẹ đã hiện ra 5 lần với thổ dân Juan Diego trong các ngày từ mùng 9 tới 12 tháng 12 năm 1531. Cùng với người bác là Juan Bernardino, Juan Diego là một trong những thổ dân đầu tiên theo Kitô giáo năm 1525. Tên gọi Guadalupe phát xuất từ việc đọc sai từ Coats La Sopel trong tiếng thổ dân có nghĩa là người nữ chiến thắng con rắn. Đức mẹ Guadalupe đã được tuyên bố là bổn mạng nước Mexico năm 1739, bổn mạng và hoàng hậu châu Mỹ năm 1910 và của Philippines năm 1935. Vì thế trước đền thờ có treo 24 cờ của các nước châu Mỹ và của Philippines. Vương cung thánh đường cũ được xây năm 1709 nhưng bị hư hại nhiều sau nhiều vụ động đất. Do đó, ngay từ thập niên 1940, Hội đồng Giám mục Mexico đã quyết định xây đền thờ mới. Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành ngày 12 tháng 12 năm 1974. Vì nền đất bên dưới yếu nên các cột trụ có đường kính rộng tới 102 mét, sâu 32 mét. 344 cột trụ khác chống đỡ đền thờ nặng 50 tấn. Nhìn từ bên ngoài vương cung thánh đường giống như một chiếc lều hình tròn dựng trong sa mạc, như lều hội ngộ mà Giave Thiên Chúa đã chuyển cho ông Mô-xê dựng lên dưới chân núi Sinai xưa kia. Mái đền thờ được lợp bằng 8.000 mét vuông đồng màu xanh nước biển, là màu áo của Đức Mẹ. Trên đỉnh đền thờ có thánh giá, dựng trên đế hình chữ M là chữ đầu tiên của mẹ Maria và cũng là chữ đầu tiên nước Mexico. Bên trong mái đền thánh được lợp bằng 6.000 mét vuông gỗ thông, được biến chế chống lửa do Canada tặng. Từ trên trần treo lủng lẳng 164 ngọn đèn tám cạnh, 7 trong số đó có gắn các loa phóng thanh và ống kính truyền hình. Nền đền thờ được lát bằng 8.000 mét vuông đá cẩm thạch Mexico. Cột trụ chính giữa đền thờ bọc gỗ chắc bá được trang hoàng với các lá bằng vàng, có hình Đức Bà Guadalupe. Đế hình có thể quay tròn cho phép tín hữu đứng ở đâu trong đền thờ cũng có thể trông thấy Đức Mẹ. Để giúp làn sóng tín hữu tuốn tới đây trông thấy Đức Mẹ, có 4 cầu thang lưu động, giúp mọi người có thể chiêm ngắm cách hình Đức Mẹ 6 mét. Vương cung thánh đường có thể chứa được 12.000 tín hữu và quảng trường phía trước có chỗ cho 30.000 người. Đền thánh Đức Bà Guadalupe cũng bao gồm một viện bảo tàng, nhà nguyện Pochito thuộc thế kỷ 18, nhà thờ và dòng Cappuccino, nhà nguyện Hoa Hồng thuộc thế kỷ 16, đài tưởng niệm cánh buồm của các thủy thủ, nghĩa trang của các thổ dân Tepeyac, và cũng có một hầm đậu xe có chỗ cho 1.850 chiếc xe.
Trong đền thánh có hình phép lạ Đức Mẹ được vẽ trên một áo choàng làm bằng sợi cây xương rồng Maguey, bình thường không kéo dài hơn 20 năm. Hình Đức Mẹ cao 1m45 và được vẽ với các màu rất sống động, với nhiều biểu tượng ý nghĩa. Đức Mẹ Maria xem ra được biến đổi bởi mặt trời. Mẹ đang mang thai và từ cung lòng mẹ phát ra ánh sáng và các ngọn lửa. Đó là mẹ của hài nhi mặt trời. Các nét trên gương mặt của Đức Mẹ không phải là của phụ nữ Tây Ban Nha, cũng không phải của các thổ dân, nhưng là người lai giống. Chân mẹ đạp mặt trăng, chân trái hơi nhún xuống, ám chỉ bước đường hành hương và điệu vũ trong lễ hội của các nền văn hóa tiền Colombiano. Áo choàng của Đức Mẹ màu hồng với các hoa lạ gắn bên trên, trong đó có thể nhận ra một bông hoa nhỏ 4 cánh trên bụng của Đức Mẹ. Nó có ý nghĩa rất lớn vì trong các nền văn hóa thổ dân, nó biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa là nguồn sự sống. Bên trên áo choàng ở trên cổ có một hình thập giá. Trong các nền văn hóa thổ dân Mesoamericano, mang cùng ý nghĩa như bông hoa 4 cánh, diễn tả sự tràn đầy và bất tử. Đối với Kitô hữu thì đó là dấu chỉ của ơn cứu rỗi. Áo choàng màu xanh da trời là màu của ngọc và ngọc lam, biểu tượng của vương quyền và sự đồng trinh, đầy sao. Đó là bản đồ bầu trời mùa đông năm 1531 khi Đức Mẹ Maria hiện ra. Hình Đức Mẹ được cất giữ trong một nhà nguyện nhỏ có trước, sau đó được giữ trong nhiều nhà thờ khác nhau. Năm 1895, hình được Đức Giáo Hoàng Leo XIII đội Triều Thiên và được rước vào Vương Cung Thánh Đường mới ngày 12 tháng 10 năm 1976, với sự hiện diện của phái đoàn các nước Mỹ Châu, Philippines, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Italia. Lúc 16 giờ 45 phút, xe chở Đức Thánh Cha Francisco tới Vương Cung Thánh Đường cũ và vào phòng thánh. Đức Thánh Cha được các kinh sĩ tiếp đón. Thánh lễ kính Đức Bà Guadalupe được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm kể lại biến cố Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth. Cuộc gặp gỡ với thiên thần đã khiến cho mẹ Maria trở thành người nữ của hai tiếng xin vâng tận hiến cho Thiên Chúa và cho các anh chị em khác. Nó khiến cho mẹ di chuyển để cho đi điều tuyệt hảo của mình và đến gặp gỡ tha nhân. Đức Maria, người phụ nữ của tiếng xin vâng, cũng đã muốn viếng thăm người dân của vùng đất này của Mỹ Châu, trong con người của thổ dân Juan Diego. Cũng như xưa mẹ đã bước đi trên các nẻo đường của vùng Judea và Galilea, mẹ cũng đã đến Tepeyac với các y phục và tiếng nói của nó để phục vụ quốc gia lớn lao này. Như mẹ đã đồng hành với việc mang thai của bà Elizabeth, mẹ cũng đã đồng hành với việc thai nghén của đất nước Mexico được chúc phúc này. Cũng như mẹ đã đến với thổ dân Juan Diego, mẹ đến với tất cả chúng ta, đặc biệt những người cảm thấy mình không có giá trị gì. Trong buổi sáng tháng 12 năm 1531 xa xôi ấy, Thiên Chúa đã đánh thức niềm hy vọng của những người bé nhỏ nhất, đau khổ nhất, những người tị nạn, bị gạt bỏ ngoài lề và cảm thấy mình không có một chỗ xứng đáng trên các vùng đất này. Buổi sáng hôm đó, Thiên Chúa tới gần con tim của biết bao nhiêu bà mẹ, người cha, ông bà nội ngoại đã thấy con cháu mình phải chết, bị mất tích hay bị nạn tội phạm giật thoát khỏi tay họ. Buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên trong đời, chú bé Juan Diego sống niềm hy vọng lòng thương xót của Thiên Chúa và hiểu ý nghĩa của nó là gì. Nhiều lần cậu xin Đức Mẹ chọn những người khác làm sứ giả. Cậu thấy mình không phải là người thích hợp vì vô học thức, nghèo hèn, nhưng Đức Mẹ cương quyết nói không. Và Đức Thánh Cha rút tỉa ra kết luận sau đây.
En la construcción de ese otro santuario, el de la vida, el de nuestras comunidades, sociedades y culturas, nadie puede quedar afuera. Todos somos necesarios.
Trong việc xây dựng đền thánh khác, đền thánh của cuộc sống, đền thánh của các cộng đoàn, xã hội, văn hóa của chúng ta, không ai có thể bị bỏ ra ngoài cả. Chúng ta tất cả đều cần thiết, nhất là những người thường không đáng kể vì không ở trên độ cao của các tình huống hay không đem lại tư bản cần thiết cho việc xây dựng các cộng đoàn. Đền thánh của Thiên Chúa là cuộc sống của tất cả các con cái Ngài, trong tất cả mọi điều kiện, đặc biệt của người trẻ. Đền thánh của Thiên Chúa là các gia đình của chúng ta, cần có cái tối thiểu để có thể giáo dục và nâng đỡ. Đền thánh của Thiên Chúa là gương mặt của biết bao nhiêu người mà chúng ta gặp trên bước đường đời. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người nhìn lên Mẹ để nghe lại lời Mẹ nói với cậu bé Juan Diego. Mẹ không phải là mẹ của con sao? Mẹ lại không ở đây sao? Đừng để mình bị các khổ đau buồn sầu chiến thắng, hay là các sứ giả của Mẹ, hay là những người được Mẹ sai đi xây dựng các đền thánh mới, đồng hành với biết bao cuộc sống, lau khô bao nước mắt. Chỉ cần bước đi trên các con đường trong khu phố, cộng đoàn và giáo xứ của con như là sứ giả của Mẹ. Hãy là sứ giả của Mẹ bằng cách cho người đói khát ăn uống, dành một chỗ cho người nghèo, mặc cho người trần truồng, viếng thăm người đau yếu, cứu giúp kẻ tù tội, tha thứ cho kẻ xúc phạm tới con, an ủi kẻ buồn phiền và kiên nhẫn với tha nhân, nhất là khẩn nài và cầu xin Thiên Chúa của con.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã kính viếng hình Đức Mẹ, nơi cất giữ hình Đức Mẹ Guadalupe. Tiếp đến, Đức Thánh Cha ký tên vào sổ vàng lưu niệm và gặp các kinh sĩ cũng như các nhân viên phục vụ tại đền Thánh Đức Mẹ. Lúc 7 giờ rưỡi chiều, Ngài lên xe trở về tòa sứ thần để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ tới thăm giáo phận Ecatepec, cách thủ đô 28 cây số để chủ sự thánh lễ cho tín hữu và thăm nhà thương nhi đồng Federico Gomez trong thủ đô Mexico. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, theo cảnh sát ở thủ đô Italia, trong tuần qua đã có nửa triệu người về Roma hành hương nhân dịp năm thánh lòng thương xót và nhất là dịp đưa di hài hai vị thánh nổi bật về việc biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa, nhất là qua bí tích giải tội. Đó là thánh Pio làng Pietrelcina ở miền nam Italia và thánh Leopoldo Mandic, gốc người Croat ở thành Padova, Bắc Italia. Cả hai đều thuộc dòng Francisco Cappuccino. Đức Thánh Cha mong muốn di hải hai vị thánh được đưa về Roma nhân dịp Ngài chủ sự thánh lễ thứ tư lễ cho chiều ngày 10 tháng 2 tại đền thờ Thánh Phêrô và trao sứ mạng cho hơn 700 linh mục thừa sai lòng thương xót trong số hơn 1.070 vị được chọn trên toàn thế giới. Trong buổi tiếp kiến các thừa sai này chiều ngày thứ ba 9 tháng 2, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị biểu lộ lòng từ mẫu của giáo hội đối với các hối nhân. Đức Thánh Cha đã trình bày vài chỉ dẫn để sứ vụ của các vị thừa sai được chu toàn thích hợp và như một sự giúp đỡ cụ thể cho bao nhiêu người tìm đến với các vị. Ngài nói, trước tiên tôi muốn nhắc nhở anh em rằng trong sứ vụ này, anh em được kêu gọi biểu lộ lòng từ mẫu của giáo hội. Giáo hội là mẹ vì luôn sinh ra những người con mới trong đức tin. Giáo hội là mẹ cũng vì giáo hội trao ban ơn tha thứ của Thiên Chúa, tái sinh vào đời sống mới, thành quả của sự hoán cải. Chúng ta không thể chấp nhận nguy cơ một hối nhân không cảm nghiệm được sự hiện diện từ mẫu của giáo hội đón nhận và yêu thương họ. Một khía cạnh quan trọng khác là biết nhìn ước muốn được tha thứ nơi con tim của hối nhân. đó là một ước muốn thành quả của ơn Thánh và hoạt động của ơn Thánh trong đời sống con người, giúp họ cảm thấy nhớ nhung Thiên Chúa, tình thương của Chúa và nhà của Ngài. Ước muốn này cần phải được củng cố khi hối nhân quyết định thay đổi cuộc sống và không muốn phạm tội nữa. Đó là lúc họ tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, tin tưởng hoàn toàn mình được Thiên Chúa cảm thông, tha thứ và nâng đỡ. Chúng ta hãy dành không gian rộng lớn cho ước muốn của Thiên Chúa và ơn tha thứ của Ngài.
Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến yếu tố thứ ba, ít được nói đến, nhưng có vai trò quyết định, đó là sự xấu hổ. Người ta cảm thấy xấu hổ vì những gì đã phạm và phải xưng thú điều ấy với một người khác. Sự xấu hổ là một tâm tình thầm kín ảnh hưởng đến đời sống bản thân và đòi cha giải tội phải có một thái độ tôn trọng và khích lệ. Đức Thánh Cha nhắc đến những sự tích trong Kinh Thánh về cảm thức xấu hổ, đặc biệt là sự kiện ông Noe say rượu và trần truồng, hai người con lấy áo che thân cho cha. Đức Thánh Cha nói, đứng trước chúng ta cũng có một người trần trụi với sự yếu đuối và giới hạn của họ, với sự xấu hổ vì là tội nhân. Chúng ta đừng quên, trước mặt chúng ta không có tội lỗi, nhưng là một người tội lỗi thống hối. Một người cảm thấy ước muốn được đón nhận và tha thứ. Một tội nhân hứa không muốn xa rời nhà cha nữa, và với sức lực ít ỏi còn lại, họ muốn làm tất cả những gì có thể để sống như con cái Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không được kêu gọi để xét xử với một mặc cảm tự cao, như thể chúng ta không mắc tội. Trái lại, chúng ta được kêu gọi hành động như hai người con ông Noe, Sem và Japheth, lấy chăn phủ thân cho cha mình khỏi xấu hổ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, không phải với chìa khóa phán xét mà chúng ta đưa con chiên lạc trở về chuồng chiên, nhưng với đời sống thánh thiện là khởi đầu sự canh tân và cải tổ trong giáo hội. Sự thánh thiện được nuôi dưỡng bằng tình thương và mang trên mình gánh nặng của những người yếu hơn. Thừa sai lòng thương xót, mang trên vai mình tội nhân, an ủi họ với sức mạnh của lòng cảm thương.
Trong thánh lễ chiều thứ tư lễ cho, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn nhận mình cần lòng thương xót của Chúa, vừa thắng sự xấu hổ, cởi mở tâm hồn đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài cảnh giác chống lại cám dỗ khép kín cửa tâm hồn, sống với tội lỗi của mình, coi nhẹ chúng và nghĩ mình không tệ hơn người khác. Một chướng ngại khác là xấu hổ không dám mở cửa tâm hồn mình, và nó biến thành sự sợ hãi. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục thừa sai lòng thương xót hãy giúp các tín hữu cởi mở tâm hồn, vừa thắng sự xấu hổ và đừng trốn chạy ánh sáng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời mời gọi của Chúa trong sách ngôn sứ Gioan, các con hãy trở về cùng ta với trọn tâm hồn. Chúng ta đã xa lìa Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Ngài cũng đề cao ba phương thế cần được thực hành đặc biệt trong mùa chay là cầu nguyện, thi hành bác ái và chay tịnh khổ chế. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, mùa chay là thời điểm thuận tiện để cắt tỉa sự giả dối, tinh thần trần tục và dửng dưng, cần thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống để tìm lại căn tính Kitô, nghĩa là tình yêu thương phục vụ, không phải tính ích kỷ lạm dụng.
Thánh lễ được tiếp tục với nghi thức bỏ tro trên đầu, và cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, Ngài mời gọi mọi người hiệp nguyện trong nghi thức sai các thửa sai lòng thương xót ra đi. Lạy Thiên Chúa, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa, vì trong ý định huyền nhiệm lòng thương xót của Chúa, Chúa đã sai Chúa con đến trần thế để giải thoát con người khỏi vòng nô lệ tội lỗi, nhờ máu đổ ra của con Chúa, và làm cho con người được tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa, khi nhìn đến các tôi tớ Chúa đây mà chúng con sai đi như những sứ giả của lòng thương xót, của ơn cứu độ và an bình, xin cánh tay Chúa hướng dẫn những bước chân của họ và nâng đỡ họ bằng quyền năng ơn thánh của Chúa, để họ không suy yếu dưới gánh nặng lao lực tông đồ. Ước gì tiếng Chúa Kitô được vang dội trong những lời nói của họ và con tim của Chúa Kitô được biểu lộ qua những cử chỉ của họ, và ước gì những người lắng nghe họ được thu hút vâng phục tin mừng. Xin Chúa đổ tràn Thánh Linh trong tâm hồn họ, để khi trở nên mọi sự cho mọi người, họ dẫn đưa nhiều con cái đến cùng Chúa là Cha và ca tụng Chúa không ngừng trong hội thánh của Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Sáng thứ ba mùng 9 tháng 2, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế lúc 7 giờ rưỡi tại đền thờ Thánh Phêrô với hàng ngàn linh mục dòng Cappuccino, từ các nơi trên thế giới tụ về Roma nhân dịp trưng bày di hài hai vị thánh của dòng là Thánh Pio và Thánh Leopoldo Mandic. Trong số các vị đồng tế cũng có một hồng y và nhiều giáo mục thuộc dòng này. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống của dòng Cappuccino dấn thân trong sứ vụ giải tội, trao ban sự tha thứ. Ngài nói, nơi anh em có bao nhiêu vị giải tội nhiệt thành, chính vì họ cảm thấy mình là người tội lỗi, họ biết mình là những người nhiều tội, và trước sự cao cả của Thiên Chúa, họ liên tục cầu nguyện, lạy Chúa xin lắng nghe và tha thứ. Từ ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha dòng Cappuccino, tôi xin anh em đừng bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ, anh em hãy trở thành những người tha thứ, hòa giải và an bình. Ai không biết tha thứ thì cũng giống như những luật sĩ trong phúc âm, họ là những người thích lên án, luôn luôn cáo buộc, và ai là kẻ luôn luôn cáo buộc theo kinh thánh? Đó là ma quỷ. Đức Thánh Cha cảnh giác các cha giải tội đừng vặn hỏi các hối nhân, nhưng hãy luôn luôn tha thứ, đừng trách mắng họ. Người đến xưng tội là người tìm kiếm sự an ủi, ơn tha thứ và an bình cho tâm hồn họ. Ước gì họ tìm được một linh mục nồng nhiệt tiếp đón họ và nói, Thiên Chúa rất thương con. Đức Thánh Cha nói, tôi phải nhắc điều đó vì tôi biết có người nói rằng, tôi không bao giờ đi xưng tội vì có lần cha giải tội hỏi tôi bao nhiêu điều, điều này, điều kia. Dòng Cappuccino là dòng nam đông thứ tư trong giáo hội công giáo với 10.630 tu sĩ theo niên giám mới nhất của tòa thánh, đứng sau dòng tên, dòng Don Bosco và dòng Francisco.
Tuần qua, hội đồng chín hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh đã kết thúc khóa họp trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2 dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha. Trong khóa họp, các vị đã bàn về việc tản quyền một cách lành mạnh từ trung ương về địa phương theo tinh thần bài diễn văn của Đức Thánh Cha ngày 17 tháng 10 năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tiếp đến, các hồng y đã duyệt lại các đề nghị chung kết về việc thành lập hai cơ quan trung ương tòa thánh, cơ quan thứ nhất về giáo dân, gia đình và sự sống, và cơ quan thứ hai là công lý, hòa bình và di dân. Các đề nghị này được đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Đức Hồng Y Sin O'Malley, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, đã trình bày hoạt động của Ủy ban, còn những gì liên quan đến các vấn đề pháp lý kỷ luật có liên hệ tới thẩm quyền của các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh thì cần phải được đào sâu thêm. Đức Hồng Y George Pell, Chủ tịch Cơ quan Kinh tế của Tòa Thánh, đã trình bày về tình trạng và sự tiến hành những cải tổ trong lĩnh vực kinh tế của Tòa Thánh. Hội đồng Hồng Y cũng bắt đầu bàn về việc cải tổ phủ quốc vụ khanh và bộ phụng tử. Sau cùng, các Hồng Y đã nhận được một cuốn chỉ nam do Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma soạn và được gửi đến các giáo phận để giúp thực thi cải tổ việc cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu.
Chiều thứ Năm 11 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đã chủ sự thánh lễ trọng thể trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 24. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có Đức Thượng Phụ Fuad Tuan, các giáo mục và linh mục ở Thánh địa, trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, đại diện các giáo hội Kitô khác, chính quyền dân sự và đặc biệt là nhiều anh chị em bệnh nhân. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Zimowski đã quảng diễn chủ đề của Ngày Thế giới các bệnh nhân năm nay theo sứ điệp của Đức Thánh Cha, đó là tín thác nơi Chúa Giêsu từ bi như mẹ Maria, bất cứ điều gì Ngài bảo các anh hãy làm. Đức Tổng Giám mục Zimowski nói, với chủ đề này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong Ngày Thế giới các bệnh nhân này nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ những người túng thiếu, cụ thể là các anh chị em bệnh nhân. Cả chúng ta, những người lành mạnh hay yếu đau, chúng ta cũng có thể dâng những lao nhọc và đau khổ như nước đổ đầy các chum trong tiệc cưới Cana để được biến thành rượu ngon. Với sự trợ giúp kín đáo cho người đau khổ như người bệnh tật, chúng ta mang trên vai mình thập giá hàng ngày và bước theo Thầy. Cho dù sự gặp gỡ với đau khổ sẽ luôn luôn là một mầu nhiệm, Chúa Giêsu giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa của khổ đau.
Cùng ngày 11 tháng 2, Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương đã công bố thư kêu gọi lạc quyên vào ngày thứ 6 tuần thánh 25 tháng 3 tới đây để trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Leonardo Sandri có đoạn viết, Trong năm thánh này, hơn bao giờ hết, chúng ta được khuyên nhủ chứng tỏ lòng từ bi và sự gần gũi của chúng ta đối với các anh chị em ở Trung Đông. Những người tị nạn, tản cư, người già, trẻ em, các bệnh nhân đang cần chúng ta. Tại phần đất này ở Đông Phương, người ta bị giết, chịu chết, bị bắt cóc, sống trong lo âu vì số phận người thân, chịu đau khổ vì gia đình bị phân tán và xuất cư. Người ta cảm nghiệm đen tối và sợ hãi bị bỏ rơi, cô đơn và không được thông cảm. Đây là thời kỳ thử thách và thách đố, thời kỳ tử đạo. Tất cả những điều ấy ảnh hưởng tới nghĩa vụ phải giúp đỡ, đương đầu với những tình trạng cấp thiết, tái thiết và tìm được những không gian, kiến tạo những cách thức và nơi hội họp mới, nơi cứu trợ. Tất cả những công trình từ bi thương xót ấy là điều cần thiết và cấp bách, hàng ngày làm cho chúng ta cảm thấy một cách cụ thể điều này. Nếu Chúa không xây thành, thì những người xây cất làm việc uổng công.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị chứng từ về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa biểu lộ qua bí tích giải tội.
Linh mục Philip Panyen, chịu chức cách đây 20 năm, là cha sở đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nơi quận 11 của thủ đô Paris. Xin nhường lời cho cha nói về cách thức trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa qua bí tích giải tội, hay cũng gọi là bí tích hòa giải. Vào năm thứ nhất nơi Đại Chủng Viện, một lần tôi đi xưng tội. Vị linh mục sau khi ban phép tha tội đã ra cho tôi việc đền tội là đọc kinh lạy cha. Ra khỏi tòa giải tội, tôi sốt sắng quỳ gối đọc kinh lạy cha. Tôi bỗng cảm nhận sâu xa tình phụ tử bao la của Thiên Chúa và xúc động đến độ không cầm được nước mắt. Một việc đền tội xem ra có vẻ hết sức đơn giản đã biến thành suối nguồn ơn thánh cho tôi. Giờ đây trở thành cha giải tội, tôi thường dựa vào kỷ niệm êm đẹp ấy. Nó nhắc tôi luôn ghi nhớ rằng, khi tôi ban ơn tha thứ của Thiên Chúa cho một hối nhân, sứ mệnh của tôi là giúp cho hối nhân cảm nghiệm tình yêu hiền phụ của Thiên Chúa. Với kinh nghiệm của linh mục thường xuyên ngồi tòa giải tội, tôi nhận ra sự thật này là cội rễ của tội lỗi, như tội kiêu ngạo chẳng hạn, đều giống nhau nơi tất cả mọi người. Ý thức này giúp tôi không phán đoán, không kết án bất cứ ai. Thời gian gần đây tôi khám phá ra rằng, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về các ơn lành nhận được trước khi xét mình đi vào tòa xưng tội, giúp mỗi người ra khỏi bản thân và dễ dàng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Từ đó, tôi thường xuyên khuyên nhủ các tín hữu công giáo nên có tâm tình này mỗi khi đi xưng tội. Hiện nay mỗi lần ngồi tòa giải tội, tôi thường nhắm kín đôi mắt để chú tâm lắng nghe hối nhân xưng thú lỗi lầm và không bao giờ ngắt lời hối nhân. Tôi để cho hối nhân trút bỏ tất cả những gì đang đè nặng trên cõi lòng. Sau đó, tôi mới tuyên đọc lời tha thứ tùy theo tư cách của mỗi người. Nhờ kinh nghiệm này, tôi học được một điều chính yếu đó là, sau khi hối nhân xưng thú mọi lỗi lầm, cần phải tỏ lộ cho hối nhân biết rằng, Thiên Chúa không bao giờ đè bẹp bất cứ ai trong tội lỗi của họ. Nếu lương tâm kết án chúng ta, thì Thiên Chúa còn rộng lượng bao la gấp bội phần lương tâm nhỏ bé hạn hẹp của chúng ta. Chứng từ thứ hai đến từ cha Bernard Marie Geffroy, linh mục tuyên úy của nhà thương tâm thần Thánh nữ Anna, nơi quận 14 của thủ đô Paris. Ông Bruno từ 4 năm qua bị khủng hoảng trầm trọng về tâm lý. Mọi phương thức chữa trị đều vô hiệu đối với ông. Cho đến một ngày, tôi đến thăm ông và đề nghị ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho ông. Ông chấp thuận. Sau khi lãnh phép lành và được sức dầu thánh, tâm lòng ông bỗng nhiên tức khắc rộng mở, và một niềm an bình chiếu sáng trên khuôn mặt của ông. Dĩ nhiên, ông Bruno chưa được lành bệnh. Nhưng ngày hôm ấy, có điều gì đó đã thay đổi nơi ông. Lòng thương xót của Thiên Chúa là cơn điên tình yêu vô biên của Ngài. Không có nơi chốn nào mà Thiên Chúa không muốn ngự đến. Nhà thương có 600 giường dành cho việc chữa trị cấp thời các bệnh nhân tâm thần, với khoảng 10 nhân viên phục vụ. Trong số này có các nhân viên thiện nguyện, thành viên của văn phòng tuyên úy công giáo. Ban tuyên úy có nhiệm vụ canh chừng, chăm sóc các thân chủ và tháp tùng họ trên cả hai bình diện, luân lý và thiêng liêng. Nếu các bệnh nhân muốn, họ có thể gặp các nhân viên nơi phòng riêng, hoặc tại phòng thường trực của văn phòng tuyên úy, hay nơi nhà nguyện khi có cử hành thánh lễ. Sự hiện diện của Thiên Chúa là một lợi khí vô cùng vững mạnh, giúp cho các bệnh nhân tâm thần tìm thấy trở lại lòng tự tin, nghĩa là tự đứng thẳng trên đôi chân của chính mình. Đặc biệt, bí tích giải tội giữ một vai trò trọng yếu. Nó giải thoát một số bệnh nhân khỏi mặc cảm sai lầm về tội trạng. Chứng từ thứ ba của thầy phó tế Jean-Jacques de Boissier từ 5 năm qua là thành viên văn phòng tuyên úy của nhà thương tâm thần Thánh nữ Anna. Lúc đầu tôi cảm thấy ngại ngùng mỗi lần tiếp xúc với các bệnh nhân. Do đó, trước khi khởi sự một cuộc viếng thăm, tôi thường khẩn cầu sự trợ giúp của Đức Chúa Thánh Thần, và tôi luôn cảm thấy mình được Ngài hướng dẫn. Chính Ngài thông ban cho tôi lời lẽ cần thiết vào mỗi trường hợp. Nhờ đó, tôi có được những cuộc gặp gỡ phi thường. Cùng với kinh nghiệm nơi nhà thương tâm thần và trước đó nơi nhà tù, tôi thụ đắc một bài học với ơn lành Thiên Chúa ban, đó là vượt lên trên mọi phán đoán xét xử. Tôi ý thức sâu xa rằng không được phép thu hẹp một người vào trong tội phạm hoặc bệnh tình của họ, nhưng trước tiên phải nhìn họ như những con người được chính Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương và cứu chuộc, giống y như tôi vậy. Chứng từ sau cùng của anh Benoit, 27 tuổi, thành viên Hiệp hội Tình bạn. Hiệp hội có những căn nhà cho thuê dưới dạng một bạn trẻ sống chung phòng với một người từng lang thang vỉa hè đường phố. Xin nhường lời cho anh nói về bài học gặp gỡ và yêu thương tha nhân trong sự thật. Cách đây 4 năm, đáp lời mời của Hiệp hội Tình bạn, tôi đến Paris thuê phòng sống chung với một người bạn của tôi. Vào thời kỳ ấy, tôi nồng nhiệt dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt những người lâm cảnh khó khăn. Hồi đó tôi còn trẻ, đong đầy hăng say. Tôi mang theo mình hành trang cổ điển của thành công, một căn phòng, một việc làm và một địa vị trong xã hội. Thế rồi, tôi tức khắc cảm nhận sự khác biệt quá xa giữa tôi và những người cùng thuê phòng. Họ lý luận theo nhịp sống của một tuần, nếu không muốn nói là một ngày, và không cần phải tiến xa trong cuộc đời. Tôi liền hiểu ngay rằng sự trợ giúp của tôi không cần thể hiện bằng những hành động cụ thể, nhưng chỉ đơn thuần bằng sự hiện diện, bằng lắng nghe, bằng quan tâm và bằng trìu mến. Tôi cần phải học hỏi cách thức yêu thương một người với nhân cách riêng của họ, chứ không phải như tôi muốn. Và để được như vậy, tôi cần phải thay đổi cái nhìn, để không bao giờ bị cám dỗ phán đoán, kết án người khác. Từ từ, cái nhìn của tôi được biến đổi, cùng với quan điểm về hạnh phúc cũng được xoay chiều, nhờ tiếp xúc với một trong những người cùng thuê phòng. Dưới cái nhìn xã hội, thì cuộc sống của anh thật trống rỗng. Sau cuộc tình gian dở của tuổi trẻ, anh bỏ học luôn và không có việc làm. Nhưng dưới đôi mắt của tôi, thì anh là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi gặp, bởi vì anh sống rất gần Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 89. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng, con nói, tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Lạy Chúa, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa, cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài. Trên cõi trời cao, nào có ai sánh tày Thiên Chúa? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Chúa được chăng? Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần. Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, nào ai được như Chúa? Lạy Chúa quyền năng, đức thành tín hầu cận quanh Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.